叫人就一杯灰也忘顶落泪
Chương trình quê hương mến yêu với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái chào quý vị.
Quê hương tôi có con đi vài ngày ngất, lúc tan chợ chiều xa tóc, bóng nâu trên đường bước tôn lửa bếp nồng, vòng che non làn khói ấm.
Bạn mây nước gặp gỡ ở phương trời, hiểu sao được những u uẩn trong lòng người xa xứ. Người ta nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ những nét mặt thương yêu, nhớ những con đường đã đi về năm trước, nhớ người bạn chiếu chăn, dắt tay nhau đi trên những con đường vắng vẻ, ngọt ngào mùi hoa bưởi. Người ta nhớ heo may, giếng vàng, người ta nhớ cá mè, rau rút.
Nhớ từng cánh đồng lúa con gái mơn mởn nhớ đi, nhớ từng tiếng hát của người mẹ ru con trong những buổi trưa hè mà nhớ lại. Hoa sấu rụng đầu đường hàng trống, nhớ quả bàn hải hậu rụng xuống bờ sông Đào, nhớ sen lên đường thơm ngào ngạt cả bầu trời mà nhớ lên, nhớ nhãn Hương Yên, cá anh vũ Việt Trì, cam Bố Hạ, đào Chapa mà nhớ xuống. Nhớ không biết bao nhiêu, nhớ bát canh rau sắn chùa Hương, nhớ những buổi trưa hè có ve sầu kêu rền rền, nhớ luôn cả những cô gái thổ cưỡi ngựa thồ đi trong rừng, có những cánh hoa đào rơi lả tả nơi ve áo. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị về thăm những danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử của đất nước.
Chúng ta hãy đến thăm thành Cổ Loa, kinh đô huyền thoại của nhà nước Âu Lạc. Vào một sáng đầu xuân, một đoàn du khách ngoại quốc đã đến thăm Cổ Loa. Đoàn đi và về Cổ Loa đến 2 lần. Hỏi ra thì mới biết là trước khi về nước, những du khách này muốn được ngắm và tìm hiểu một lần nữa những cột đình to cả người ôm và những hoành phi vẫn còn tươi nguyên màu sơn son thiếp vàng. Trên đó vẽ câu đối, rồng bay, phượng múa, để được nghe chuyện cây đa, am Mỹ Châu hơn 1000 tuổi. Truyền thuyết thần Kim Quy, tức rùa vàng, giúp An Dương Vương xây thành với nỏ thần, bắn tên vàng, bị ngoại bang đánh cắp, và mối tình đầy nước mắt của Mỹ Châu Trọng Thủy, đánh dấu một chặng đường lịch sử bi tráng của nước Việt Nam cổ đại. Ý tưởng nhân văn được thể hiện sâu sắc trong tâm hồn và đời sống người Việt thời lập quốc đó đã gây ấn tượng sâu đậm, khiến các du khách cảm thấy lưu luyến Cổ Loa. 20 thế kỷ trước, sau kháng chiến chống Tần, thắng lợi, Thục Phán đổi tên nước là Âu Lạc và chọn Chạ Chữ. Vùng đất nguyên sơ vừa cao rộng, vừa thông thoáng, là đỉnh thứ hai của 3 dòng sông Hồng, sông Hoàng và sông Cầu, có tầm giao thông chiến lược thuận lợi, thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Ngày nay, làm kinh đô và xây dựng ở đây một tòa kiến trúc đồ sộ, gọi là thành Cổ Loa. Qua tư liệu cổ, thành Cổ Loa được mô tả như sau. Thành cũ vua Việt, quanh có 9 lớp, chu vi 9 dặm, lũy thành đắp mặt ngoài dựng đứng, mặt trong thoai thoải. 3 vòng thành khép kín, uốn lượn theo gò, bên bờ sông, bờ đầm. ngoài lũy là hào, ba vòng hào rộng cho ba bốn thuyền đinh xếp hàng ngang đi được. Dân gian gọi đó là thành ngoài, dài hơn 8 km, thành trung dài hơn 7,5 km, và thành nội dài gần 2 km, có cấu trúc đặc biệt với những ụ đắp nhô cao và vươn ra khỏi lũy thành, tu tủa như lông nhím. Một tòa thành không có tử giác, quân giặc ở bất kỳ chỗ nào cũng đều bị phát hiện và bị tên bắn. Thành nội mở một cửa phía nam, thành trung và thành ngoài chung nhau cửa nam này. Ngoài ra, mỗi thành có 4 hoặc 5 cửa mở ra 4 phía. Các lũy còn lại cao từ 4 cho đến 5 mét, có chỗ cao từ 8 cho đến 12 mét. Mặt lũy rộng 6 mét đến 12 mét. Chân lũy rộng 20 mét đến 30 mét, với hơn 2 triệu mét khối đất đắp. Sông Hoàng ở phía ngoài, đầm cả ở phía trong cùng, với 3 vòng hào và các lạch sông tạo thành hệ thống giao thông đường thủy liên hoặc ra vào rất là thuận lợi. Không chỉ giúp cho việc phòng thủ và tiến công hữu hiệu, mà còn bảo vệ một cách an toàn cho toàn bộ cư dân trong thành. Khi phòng thủ, thủy quân từ đầm cả xuất phát nhanh chóng triển khai cả 3 vòng thành, phối hợp với quân bộ ở trên thành. Còn khi tiến công, thì quân thủy có thể từ thành theo sông Hoàng ngược lên sông Hồng, hoặc xuống sông Cầu, tỏa đi nhiều hướng lên rừng, ra biển, xuống đồng bằng một cách linh hoạt.
Sự kỳ vĩ của thành Cổ Loa còn tồn tại cho đến ngày nay, được coi là khu vực độc nhất vô nhị, là kinh đô vững vàng của một nhà nước độc lập tự chủ, một căn cứ quân sự thủy bộ liên hoàn, chứng kiến toàn bộ quá trình ra đời, phát triển trong dòng chảy của nền văn minh sông Hồng. Việc dời đô là trung tâm Âu Lạc từ miền Trung Du về vùng ngã ba sông Đuống, sông Hồng, phản ánh sự phát triển kinh tế công nông nghiệp của đồng bằng so với miền Trung Du. Sự thành lập nước Âu Lạc được coi là bước phát triển kế tục của nhà nước Văn Lang, của buổi đầu thời đại Đồng Thao sang thời đại Đồ Sắt, với 2 thành tựu nổi bật về kỹ thuật quốc phòng là đắp thành Cổ Loa và cải tiến nỏ và tên. Cho nên ta có thể nói lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có lẽ sau vua Hùng và thời đại Văn Lang, thì thời đại Văn Lang với truyền thuyết giàu chất sử thi là mẹ Âu Cơ sinh ra bọc 100 trứng nở ra 100 con, 50 theo cha xuống biển, 49 theo mẹ lên núi, để lại người con cả làm vua, gọi là Hùng Vương. Thì Hùng Vương lập ra nước Văn Lang, thì phải kế đến vua Thục, thời đại Âu Lạc cũng được ghi lại trong lịch sử đầy huyền thoại, với thần Kim Quy giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa và nỏ thần bắn tên vàng. Thì hàng loạt những hiện vật mà tìm được đã chứng minh việc chế tạo công cụ và đồ trang sức bằng đá với kỹ thuật mài, cưa, khoan, tiện đạt đến trình độ cao. Những mũi tên đồng ba cạnh tìm được cũng chứng minh kỹ thuật chế tác tên nỏ đạt đến trình độ điêu luyện. Trống đồng Cổ Loa thuộc về nhóm trống xưa nhất của nền văn minh Đông Sơn. Những di vật quý mã tre gồm trống đồng lớn và những lưỡi cày bằng đồng chưa được trao chuốt, những mộ xây gạch và những lớp ngôi cổ tại chân thành đã cho phép ta kết luận đây là công trình lao động quy mô nhất của nhân dân Âu Lạc, thì thể hiện tài năng sáng tạo tuyệt vời của người Việt cổ trong việc đắp lũy xây thành và xây dựng kinh đô vững vàng của một nhà nước Âu Lạc độc lập, của những sự tiến bộ và thành tựu của nền văn minh Đông Sơn. Kỹ thuật xây thành Cổ Loa là một kiểu kiến trúc thể hiện tài năng quân sự độc đáo của người Âu Lạc, vừa phòng ngự vừa tiến công trên địa hình gần với sông nước và đầm lầy. Ý tưởng dựng nước giữ nước và độc lập tự chủ của nhân dân Âu Lạc. Về mặt lịch sử, có lẽ ta cũng nên nhớ là sau khi Cổ Loa trở thành kinh đô nước Âu Lạc, nhà Thục hay là Thục Phán còn được nhiều triều đại khác sử dụng làm trung tâm mình, như thời Bắc Thuộc, phong kiến phương Bắc lấy Cổ Loa làm thủ thành, Đầu thế kỷ thứ 12, Lý Phật Tử đóng quân ở đây chống quân Tùy. Và thế kỷ thứ 10 thì Ngô Quyền xây dựng Cổ Loa Thành, kinh đô của nhà nước độc lập tự chủ.
Hội đền Cổ Loa hàng năm thì được tổ chức vào ngày mồng 6 tháng Giêng năm âm lịch. Mở đầu lễ hội là đám rước khá linh đình, đi đầu là Phương Bát Âm, tiếp theo là 12 vị kỳ mục của 12 thôn cùng các trai làng khiêng long đỉnh, văn tế, vác cờ lọng ra đền. Sân đền được trang hoàng cờ xí rất là trang nghiêm. Cửa đền hai bên có ngựa hồng, ngựa bạch, thắng yên cương màu sắc rực rỡ. Kiệu của 12 thôn nối tiếp nhau, đi giữa hàng cờ từ ngoài dẫn vào đền. Trước đền thì có hương án lớn và hương án nhỏ. Trước hương án nhỏ là hàng chiếu cạp điều để làm lễ tế thần. Trên hương án lớn đặt đồ ngũ tự, đôi hoa vàng. Còn hương án nhỏ bày khí giới của An Dương Vương, gồm có cung, kiếm, vân vân. Lễ được tiến hành tại sân đền trong tiếng nhạc Bát Âm, kéo dài tới giờ ngọ, tức là 12 giờ trưa thì mới chấm dứt. Sau tế lễ là đám rước, được tổ chức rất là rầm rộ, dân 12 làng cùng đông đảo, người hành hương tứ xứ cùng tham gia. Tất cả những gì có ở trong lễ tế thì đều được đem ra đám rước. Theo thứ tự, đi đầu thì có cờ, long đình, tự khí, lộ bộ, bát bửu, tiếp đến là phường bát âm, các chức sắc ở trong lễ phục, quần áo tế cùng với cung tên, kiếm, nỏ, vân vân, và cuối cùng là bài vị của nhà vua. Tiếp sau lễ tế và đám rước linh đình là những trò chơi dân gian như đánh vật, đánh đu, đánh cờ người, kéo co, chọi gà, đốt pháo hoa, diễn chèo, vân vân. Các trò chơi này kéo dài đến rằm tháng Giêng mới kết thúc. Quần thể di tích lịch sử văn hóa Cổ Loa khá đồ sộ, với 16 km đường thành cổ. Đền thờ An Dương Vương, nhà bia kiến trúc bên đền thượng, có nhiều bia đá ghi những sự việc, sự kiện có liên quan đến lịch sử Cổ Loa như Ngự Triều Di Quy, tức là nơi vua làm việc và đón thần Kim Quy bàn việc xây dựng thành, Am Bà Chúa Mị Châu, Ngự Xạ Đài, nơi vua ngự duyệt quân thủy chiến, cây đa nghìn tuổi, giếng ngọc, hồ ngọc tĩnh, chùa Bảo Sơn, và trong chùa thì có 134 pho tượng đẹp, loa khẩu tức là miệng cốc phun nước, vân vân. Tuy nhiên hiện nay thì các di tích này đang xuống cấp và bị tàn phá nghiêm trọng, mặt thành biến thành đường đi, vườn trồng cây thì làm nhà ở, đất thành bị đào bới làm mất dấu tích và sự bề thế của thành cổ. Ngự Xa Đài chỉ còn là nền đất trống, đông cung nơi mà hoàng hậu ở thì biến mất, giếng ngọc và hồ ngọc tĩnh trở thành ao làng, vân vân. Vì vậy mà Cổ Loa đang cần nguồn kinh phí lớn để trùng tu nhằm gìn giữ một quần thể di tích lịch sử văn hóa độc đáo huyền thoại.
Chúng ta vừa đi thăm thành Cổ Loa, thì tiện đường số 1 chúng tôi mời quý vị xuôi Nam ghé thăm thành Diên Khánh thuộc Nha Trang. Thì thành Diên Khánh cách Nha Trang khoảng 10 cây số, thành gọi là phố huyện bởi vì ở đó có huyện Diên Khánh, là một cái vùng quê trù phú với những cánh đồng lúa chín vàng vào mùa gặt và một vài con phố nhỏ ở trung tâm huyện lỵ. Thành thì ngày xưa có hành cung, là nơi mà dành cho vua chúa Triều Nguyễn mỗi lần mà vi hành qua đây thì nghỉ chân ở đó. Thì bây giờ vẫn còn đủ 4 cổng thành, đông, tây, tiền, hậu. Thì cửa đông từ phía Nha Trang đi vào trong thành, ra khỏi cửa tây đến đồn Sim. Thì ngày xưa nơi đây là nơi mà quân Sim đóng quân. thì tương truyền rằng là quân Simla, tức là Thái Lan, thì lúc đóng quân ở đây đã đào một cái con sông gọi là sông Đà. Thì con sông này đổ vào con sông Cái, đâm thẳng ra vùng Phú Lộc. Nhưng mà từ ngày có cái con sông đào này, thì con nít ở Phú Lộc sinh ra thì chẳng thể nào nuôi được. Do đó có một cái ông thầy địa lý, ông đến coi, và ông khuyên nên xây một cái miễu để chặn cái đầu con sông. Thì thế là một cái miễu được xây lên, gọi là miễu Ta Bà. Đó là những chuyện mà được kể lại truyền khẩu trong dân gian, mà những đêm mưa gió, những cái người mẹ vẫn thường kể lại cho bọn trẻ con nghe. Còn cái cây cầu mà bắc ngang qua con sông Đào gọi là cầu Hà Dừa. Thì Hà Dừa là một vùng tạo bởi con sông Đào vòng quanh với những hàng dừa lùm tre xanh ngắt. Bên kia cửa tiền là Phú Khánh, nơi nổi tiếng về món bánh ướt. Còn bên kia cửa hậu là Phú Lộc, với con sông Cái thật là dễ thương. Một vùng quê rất là thanh bình. Từ rất lâu, cửa tiền và cửa hậu đã bị xây bít. Tương truyền rằng ngày xưa cửa tiền chỉ dành cho quan đi, còn dân thì phải đi ở cửa hậu. Thì một thời tuổi nhỏ, bọn trẻ con thường trèo lên thành cửa tiền để hái những chùm bình bát, hay là băng qua cửa thành hậu để mà tắm sông. Mùa hè thì lội qua con sông Cái, đến mùa thiên quang hái trộm trái cây, để rồi phải chạy thục mạng lội ngược lại thì một khi mà bị phát hiện. Thì ngày xưa có 3 trường trung học nằm gọn trong thành. Những buổi tan trường thì áo trắng tràn ngập con đường Trịnh Minh Thế. Vài con phố nhỏ ở trong thành, người ta quen biết nhau gần hết, và người ta có thể kể cho nhau nghe vanh vách như là bà con họ hàng hồi nhỏ học hành ra sao, và người ấy đã có những mối tình nào và với ai.
Nghe thấy sợ không anh Sơn Huy? Và thành thì nổi tiếng bởi một món bánh ướt. Ở Phú Khánh, dọc đường quốc lộ, trên đường đi từ Nha Trang vào Sài Gòn, qua thành thì những quán bánh ướt ở ven đường, đó là điểm dừng chân, điểm tâm của khách. Và có một món mắm đặc trưng của thành dùng để ăn với bánh ướt này mà ai đã dùng một lần rồi thì không thể nào quên. Hay là những người thành đi xa, mỗi lần về thì lại đều phải tìm ăn cho bằng được. Đó là món mắm ruột. Một món ăn rất là dân dã, dễ làm, nhưng ăn một lần thì nhớ mãi hương vị của một vùng quê. Thì cá ngừ hoặc là cá bò, cá dưa gan gì cũng được, mà phải thật là tươi, móc ruột, cạo sạch ruột, rửa sạch sắc nhỏ, bỏ vào tô, ướp với muối vừa đủ mặn, đậy nắp để khoảng 3 ngày cho có vị chua. Gia vị thì gồm có thơm hay là cà chua, hành, ớt, tất cả đều băm nhỏ ra, và sau đó là thịt ba chỉ thái mỏng, rồi tao chung với gia vị tạo thành một thứ nước sốt. Đổ tô mắm ruột vào, sôi đều, chín tới. Mắm có màu đen, vị chua ngọt, và phải có mùi hơi tanh của cá mới gọi là món mắm ruột. Và nếu muốn ăn với cơm thì phải hơi mặn, nếu mà chỉ để ăn với bánh ướt nóng thì phải hơi ngọt một chút. Và đặc biệt là cái món bánh ướt ăn vào mùa đông hay là mùa hè thì đều thích cả. Mỗi năm vùng Diên Khánh đều bị lụt vào khoảng tháng 10. Có khi thì lụt nhỏ, có khi thì lụt lớn. Ngày lụt thì đạp xe lang thang qua phố, trời mùa đông chớm lạnh, ghé vào một quán bánh ướt, ăn đĩa bánh ướt nóng với chén mắm ruột dầm ớt xiêm và vắt một miếng chanh nhỏ. Thật thì không có gì bằng cả. Và những buổi chiều khi mà bọn trẻ con đi học về, chưa kịp có cơm ăn, xuống bếp lụt cơm nguội, thấy có tô mắm ruột trong chạng, thế là cứ chén, vừa khoái khẩu, vừa thỏa mãn cái dạ dày đang đói của tuổi mới lớn. Một ngày nghỉ lễ, khi nhớ về Sài Gòn thì người dân thành sống ở Sài Gòn đáp xe lửa một đêm về Nha Trang, hay là người dân thành đang sống ở Nha Trang chạy xe vù một mạch 10 cây số từ Nha Trang về thành, chỉ để ăn bánh ướt với mắm ruột, thăm vội vàng những người quen. Cuộc sống với những vất vả mệt nhoài vì cơm áo, ở xa với những món ăn của xứ người, thèm món ăn mộc mạc ở quê. Chợt thấy tâm hồn mình dịu đi, bởi vì ở đó là một thời tuổi nhỏ, bởi vì ở đó tràn đầy những kỷ niệm. Chạy xe lòng vòng qua những con phố nhỏ, thành vẫn nhỏ bé như ngày nào. Vào lại trong thành, con đường mới được sửa sang lại như sạch sẽ hơn bởi cơn mưa chiều hôm qua. Thành êm đềm quá, mộc mạc quá, như một món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê hương, như một cái tên thật êm đềm mà những đêm xa xứ cứ nhớ mãi. Nha Trang, Thành, Diên Khánh.
Nhưng mà nghe Thục Quyên nói đến món ăn thì khi nào nghe cũng có vẻ đầy sự đam mê trong đó, phải không Thục Quyên?
Không phải là đầy đam mê, mà ngay lúc ngay cái giờ đói anh Sơn Huy, thành ra món nào cũng thấy ngon.
Và để kết thúc chuyến hành hương, chúng tôi mời quý vị ngược ra Bắc ghé thăm một thắng tích nổi tiếng, đó là nhà thờ Phát Diệm. Thì từ Hà Nội theo quốc lộ số 1 khoảng 95 cây số đến thị xã Ninh Bình, rồi rẽ theo đường số 10 chừng khoảng độ 28 cây số thì sẽ tới một cái thị trấn nhỏ nhưng rất là nổi tiếng, đó là Phát Diệm. Thì nơi đây có nhà thờ cổ nhất Việt Nam, một cái công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo mang đậm dáng dấp phương Đông. Thì ngôi nhà thờ Phát Diệm được cha Phêrô Trần Lục, còn gọi là Cụ Sáu, là chánh xứ Phát Diệm, xây dựng từ năm 1876 đến khi cụ qua đời là ngày 6 tháng 7 năm 1899 thì mới được hoàn thành. Thì khu nhà thờ có diện tích khoảng 22.000 m2, thì bao gồm nhiều công trình như là ao hồ, phương đình, nhà thờ lớn, nhà thờ đá, 4 nhà thờ nhỏ, 3 hang đá nhân tạo. Thì trong đó phương đình được coi là công trình nổi bật hơn cả. Thì phương đình có nghĩa là nhà vuông, thì kích thước cũng gần như vuông, thì chiều ngang 24 m, sâu 17 m và cao khoảng 25 m, và chia làm 3 tầng. Thì tầng dưới lớn nhất được xây toàn là bằng đá xanh vuông vắng, trên đó tạc những bức phù điêu diễn tả sự tích Chúa Giêsu và một vài vị thánh. Thì tầng giữa cũng được xây bằng đá và có đặt một chiếc trống cái. Ở 4 góc tầng này là 4 tháp nhỏ có mái cong. Thì tầng trên cùng lại được xây bằng gỗ. Thì nơi đây đặt một quả chuông cao tới 1m9, mà đường kính là khoảng 11m10, mà nặng gần 2 tấn. Mà âm thanh của chuông ngân vang vọng xa đến cả chục cây số. Đứng ở tầng này có thể đưa tầm mắt quan sát cả một vùng non nước xung quanh. Thì từ phương đình ta nhìn thấy mặt tiền của nhà thờ lớn với 5 lối vào bằng đá. Phía trên là 3 tháp vuông bằng gạch, có mái cong. Đứng trước mặt tiền nhà thờ lớn, ta được chiêm ngưỡng một kiến trúc vừa mỹ lệ, tinh xảo, vừa thanh thoát, lôi cuốn. Thì nhà thờ lớn dài 74 m, rộng 24 m. Bước vào bên trong nhà thờ, phải một lúc mới nhìn rõ vì rất tối. Mà điều đầu tiên làm ta chú ý là hai hàng cột lớn ở giữa dẫn đến bàn thờ bằng đá. Sau bàn thờ là bức vách bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo và sơn son thép vàng rực rỡ.
Và thưa quý vị, ở phía tây nhà thờ lớn là nhà thờ Thánh Giuse và nhà thờ Thánh Phêrô, phía đông là nhà thờ Trái Tim Chúa Giêsu và nhà thờ Thánh Rocco. Cả 4 nhà thờ này đều có kích cỡ như nhau, cấu trúc cũng tương tự như nhau, nhưng lại có cái vẻ độc đáo riêng. Còn một nhà thờ nữa là nhà thờ Trái Tim Đức Mẹ. Nhà thờ này thì dài 18 m, rộng 9 m và cao 5 m, kể từ nền cột, xà, tường, chấn song cho đến tháp. Bàn thờ đều bằng đá, cho nên còn có cái tên gọi là nhà thờ đá. Cái điều đặc biệt là ở nhà thờ này có hàng chữ khắc bằng Việt ngữ duy nhất trong toàn bộ khu nhà thờ Phát Diệm. Đó là Trái Tim Rất Thánh Đức Bà Chẳng Hề Mắc Tội Tổ Tông Truyền, Cầu Cho Chúng Tôi. Trước những công trình đồ sộ độc đáo như vậy, du khách không khỏi ngạc nhiên, thán phục tài ba của cụ Sáu và những nghệ nhân vô danh đã làm nên những bức tường, những chiếc sập, những bức phù điêu toàn bằng đá, những cột gỗ cao hơn chục mét nặng tới 7 tấn, những nét chạm trổ tinh vi, điêu luyện, vân vân. Tất cả đều đẹp tới mức hoàn hảo. Đến Phát Diệm, bạn có cảm giác tâm hồn được thanh thản, bởi vì cái không gian tĩnh lặng, tôn nghiêm, không khí trong lành, thoáng đãng. Và thật là tiếc nếu mà quý vị đến Phát Diệm mà lại không chụp vài bô ảnh đứng trước nhà thờ lớn làm kỷ niệm. Nếu không có máy, thì quý vị cứ yên tâm và tin tưởng vào đội ngũ thợ ảnh ở đây. họ sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của quý vị. Và nếu bạn muốn mua quà lưu niệm thì vắt diệm cũng rất là sẵn, đặc biệt là đồ bằng cói, ví dụ như là mũ, dép, thảm, giỏ sách vân vân, với một cái giá rất là rẻ, chỉ có 4.000 đồng một chiếc mà thôi. Và trải qua hơn một thế kỷ, với bao nhiêu sự xói mòn của thời gian và tàn phá của bom đạn chiến tranh, nhà thờ Phát Diệm vẫn uy nghiêm tồn tại. Nhà thờ Phát Diệm không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo của Việt Nam từ hơn một thế kỷ nay, mà còn là một địa điểm du lịch nổi tiếng nằm ở trong vùng du lịch Ninh Bình, Hoa Lư, Bích Động, Địch Lộng, Cúc Phương, hàng năm đón hàng chục nghìn du khách ở bốn phương. Và quần thể kiến trúc Phát Diệm đã được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích lịch sử văn hóa chung của cả nước.
Chương trình Quê hương mến yêu với những danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử của đất nước đến đây đã chấm dứt. Thục Quyên và Sơn Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.